Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Cô gái Mãn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà và Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 53: Theo địch vào xảo huyệt. Tuy đã biết sức mình và tuy đã ước lượng được sức địch, nhưng Đức Uy vẫn giữ mức độ bình thường. Hắn bộc kiếm đứng yên, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn chỉ nhìn về phía trước, nhưng 8 tên áo vàng, 8 tên kiếm sĩ thượng thẳng của Lý Tự Thành thừa biết cao thủ giao đấu không phải chỉ nhìn bằng mắt, mà quan trọng là nghe bằng tai. Tuy hắn nhìn thẳng về phía trước, nhưng chỉ cần phía sau máy động là hắn biết ngay. Chúng lại còn biết thêm rằng, đối với bọn chúng, nếu Đức Uy không nắm chắc phần thắng, thì không khi nào hắn lại mạo hiểm đi vào Long Đàm Hổ Huyệt, đòi gặp mặt Lý Tự Thành như vậy. Lý Đức Uy là người mà chúng đã nghe biết từ lâu rồi, hắn là một con người thông minh. Hắn không khi nào làm một chuyện liều mạng, vì hắn mang trong mình trách nhiệm nặng nề, chứ không phải là một con người thuần túy về chuyện ân oán giang hồ như bao nhiêu cao thủ võ lâm khác. Tám tên kiếm sĩ áo vàng cùng cử kiếm một thế, rồi đứng im bất động. Bất cứ nhìn gần hay nhìn xa, họ cũng đều sống tám pho tượng cố. Nhưng làn gió đêm chỉ lất phất tà áo của họ mà thôi. Lý Đức Uy cũng đứng yên bất động. Nhưng về thần sắc thì hắn có vẻ an nhàn hơn tám tên kiếm sĩ rất nhiều. Hồi lâu, Đức Uy lên tiếng. Ta không muốn giết hết các người, vì ta cần các người dẫn ta đến gặp Lý Tử Thành. Thế kể như cũng đã chết rồi, trên ý thức, trên tinh thần, so với cái chết đã sống y nhau. Riêng ta cũng sợ các người chết, vì ta vẫn cần gặp Lý Tự Thành. Cả tám tên kiếm sĩ áo vàng, bằng vào kiếm thuật đã xứng đáng liệt vào hàng cao thủ. Câu nói của Lý Đức Uy làm cho họ hơi run. Thật lâu, tên cầm đầu hỏi. Người thật muốn gặp Sấm Vương? Đức Uy đáp. Tất nhiên là thật, chứ là giả sao? Tên kiếm sĩ cầm đầu chớp mắt. Nếu ngươi sao tấm bản đồ bây giờ, thì ngươi chỉ mất tấm địa đồ thôi. Nhưng nếu ngươi theo chúng ta đến Sâm Vương, thì cái mà ngươi phải sao không chỉ là tấm địa đồ đâu. Đức Uy cười. Cái mạng của ta nữa chứ gì. Nếu có thể lấy được, thì cứ để cho ai muốn lấy tự do lấy đi. Riêng ta bây giờ cũng muốn giao tấm địa đồ đó, nhưng hiểm vì các ngươi không lấy được. Tên kiếm sĩ cầm đầu mím môi thật chặt, hắn gật đầu. Được rồi, bọn ta sẽ đưa người đến gặp Sâm Vương, người hãy theo ta. Nói xong, hắn và ba tên phía trước cho thanh trường kiếm vào vỏ và quay bước bỏ đi. Bốn tên phía sau cũng lướt lên nối đuôi theo. Đức Uy không nói gì thêm, hắn cũng không lộ một vẻ gì. Hắn tra kiếm vào vỏ, cho tấm địa đồ vào lưng áo. Mùa xuân vẫn là mùa xuân, khi trời vẫn y như năm ngoái, cũng y như những mùa xuân của những năm nào. Thế nhưng mùa xuân năm nay hoàn toàn khác hẳn mùa xuân năm ngoái, khác hẳn những mùa xuân trước. Gió nhẹ đầu xuân vẫn lao xao, tuyết trắng vẫn bám trên đầu cây, thứ tuyết tạt đông lưa thưa, điểm hoa trên đầu cỏ. Thế nhưng không có người đạp tuyết, không có những cặp tình nhân dẫn nhau lên ngọn cỏ non, không có những cặp tình nhân đưa nhau ra bờ suối ngắm cảnh, khuấy liễu những tảng băng. Mùa xuân năm nay không có hơi rượu ấm, không có tiếng người. Cỏ non vẫn có hương hoa, hoa vẫn nở, nhưng chiếc lăn non vẫn nhú lên từ những cành cây trụ suốt mùa đông. Thật là đẹp, thật là khả ái. Cứ nhắm mắt lại, hít mạnh vào buồng ngực, người ta vẫn nghe hương vị của mùa xuân. Đó là những mùa xuân trước, đó là hương vị của mùa xuân năm ngoái. Năm nay tuy khi trời không có gì thay đổi, nhưng người ta bỗng cảm thấy vô cùng ảm đạm. Không có một người nào đạp tuyết, không có những cặp tình nhân nào bẻ liễu khối băng tan. Cỏ non hoa nụ, đọt trồi xanh sơ xác, cảnh vật tiêu điều. Không phải mùa đông tàn lụi, mà là vì lửa cháy ngạt cây. Cành lá điêu tàn, lớp bị lửa đốt, lớp bị người đói bẻ ăn. Xanh khí của mùa xuân hoàn toàn không còn nữa. Nhưng dòng nước trong xanh óng ánh bởi những băng vụn đầu xuân của năm nào bây giờ đục ngần và nhuộm đỏ, đục vì bước chân chạy loạn, đỏ vì máu của dân lành. Khói lửa ngoại xâm đốt cháy biên cương, loạn lạc tràn về khắp nẻo. Đạo binh ô tạc của Lý Tự Thành dẫm nát quê hương, trong khi ngoại xâm Mãn Châu còn lấp ló ở biên thùy. Mùa xuân đã đến rồi, và nhiều chiến binh phơi thây ngoài biên ải. Bên trong gia đình họ, cha mẹ họ, vợ yếu con thơ của họ, lớp chết vì loạn Lý Tự Thành, lớp bị bọn tham quan ô lại từ triều đình cho tới các tỉnh ra sức cướp bóc. Dân tỉnh ca thán tận trời xanh. Một tên áo trắng, thư áo của bọn Cúc Hoa Đào, đang đi qua đi lại canh gác. Bỗng một bóng người thấp thoáng là hán xuất hiện trước mặt tên áo trắng. Tên áo trắng hỏi: "Người là ai mà lại đến đây?" Hắn chưa nói hết câu là bật ngửa, thanh từ kim đao tuốt ra khỏi vỏ, và thay vì đưa mũi đao, là hán tông vào vai hắn bằng cái vỏ đao. Hắn bật ngửa nằm dài. Mũi đao của La Hán chỉ ngay vào yết hầu tên áo trắng đứng trước mặt. "Người nói." Gã áo trắng tái mặt, da mặt của hắn bây giờ còn trắng hơn màu áo của hắn. Hắn lập cập: "Ngươi, các hạ muốn gì?" La Hán giật một: "Không cần biết, cứ nói ta biết hắn đâu." Tên áo trắng phát run: Tôi... La Hán gằn giọng: "Đường đường một hải hoàng của Cúc Hoa Đào mà lại sợ ta sao? Nói đi, không thì yết hầu của ngươi chảy máu đó." Tên áo trắng đáp: "Từ đây đi thẳng hướng trước cách chừng non dặm là tới Thiên Vương Tự." Là hắn chặn hỏi: "Hải hoàng ở tại Thiên Vương Tự phải không?" Tên áo trắng gật đầu, nhưng hắn nhớ tới mũi đao, thành ra hắn lại hất ra sau: "Vâng vâng, ở đó." Là hắn hỏi: "Dương tiểu thơ và tổ cô nương đâu?" Tên áo trắng đáp: "Ở tại địa điểm Thiên Vương Tự." Là hắn gặn lại: "Có thật không?" Tên áo trắng đáp: Thật, không tin các hạ cứ đến đó xem thử." Là hắn cười gằn: "Người tưởng ta không dám đến sao?" Hắn trở sông đao, đập nhẹ lên vai tên áo trắng. Tên này chỉ vừa há miệng là đã bật ngửa, ngất luôn. Trời đã tối lâu rồi, đêm không trăng, bóng tối ngửa bạt tay không thấy. Phía trước, một khối đen trông như hòn núi trệt, thấp thoáng ánh đèn. Người thường nói nhỏ: "La Hán, chắc đó là Thiên Vương Tự." La Hán gật đầu: "Có thể, người thường, hãy tìm một chỗ kín đáo rồi nghỉ chân chờ tôi." Người thường lắc đầu: "Không, tôi theo anh. Anh quên tôi đã nói rồi sao, bất cứ đi đâu, tôi cũng phải cùng một chỗ với anh." La Hán cau mặt: "Ngày thường, bọn Cúc Hoan Đảo đều là hạng cao thủ nổi danh. Nếu một khi phải giao đấu với họ, tôi không thể để phân tâm." Ngày thường nói: "Tôi biết, nhưng anh đừng lo gì cả. Anh quên tôi từ Bạch Liên Giáo xuất thân sao? Tôi tự biết chiếu cố lấy mình." La Hán chưa kịp hỏi gì, thì trong bóng tối chợt nghe có tiếng quát: "Đứng lại!" La Hán vội kéo Ngày thường núp kỹ. Tên áo trắng lục sục một hồi không thấy gì thì bỏ đi. La Hán nói: "Tạm thời chúng ta chưa nên lộ diện, họ canh phòng kỹ quá." Ngày thường hỏi: "À, anh thấy Trần Sư Thúc thế nào?" "Sư Thúc đã tỉnh lại, bỏ con đường ác nghiệp để quay đầu hối lỗi. Sư Thúc yêu anh nhiều lắm đó." La Hán nói: "Tôi không nghĩ như thế đâu. Tôi chỉ thấy con yêu phụ đó là con người ác dâm nhất trên đời, con người vô sỉ nhất trên đời, con người đáng thù hận nhất trên đời, con người chết nát thầy phân vẫn chưa hết tội." Ngày thường nói: "Cũng có thể tại vì tôi là đàn bà, tại vì tôi đã chứng kiến cuộc sống khổ sở trong Bạch Liên Giáo của người đàn bà, nên tôi cảm thấy như thế là đáng thương, đáng tha thứ." Là hắn nói: "Con người đó làm sao có thể đem ra so sánh với Ngày thường? Ngày thường cũng là bọn người trong Bạch Liên Giáo, nhưng Ngày thường có làm ác, có ý ác như con người đó hay không?" Ngày thường lắc đầu: "Ở trong Bạch Liên Giáo rồi thì sự suy nghĩ và hành động không còn là của mình nữa. Tôi chỉ nhờ vào hạnh vận mà thôi." Đôi mắt nàng vụt đỏ hoe, nàng nói tiếp trong tiếng nghẹn ngào: "Không hiểu tại làm sao Đại sư ca phải chịu chết một cách tối tăm như thế. Có đáng gì đâu, nàng có đáng gì đâu. La Hán nói, mỗi người một hoàn cảnh, không ai có thể giống như ai, là con người thông minh xuất chúng. Nhưng khi đã vướng vào lưới tình rồi thì... Hắn nín ngang cúi đầu thở dài, nhưng không muốn đi sâu vào chuyện đau thương. Ngày thường ngẩng mặt nhìn trời rồi nói, lâu quá rồi, nghĩa phụ chắc trông mình dữ lắm, đi đi anh. La Hán đứng lên lắc đầu, thiên hà mênh mông, biết đâu mà tìm kiếm. Ngày thường cũng đứng lên theo. Ngay lúc ấy, từ phía trên vụt lên tiếng nước động, tiếng giống như có vật gì rơi xuống, như tiếng người rơi xuống. Đó là một khúc suối quanh co, bên trên án khuất bởi một góc rừng. Tiếng động không xa, nhưng không làm sao thấy được. Ánh mắt La Hán vụt ngời lên, cảm giác của hắn luôn luôn bén nhạy. Ngày thường nghiêng mặt, có người nhảy xuống nước. La Hán lắc đầu, không phải nhảy xuống mà là rơi xuống. Thính giác của hắn phân biệt khác hơn những người thường. Sự phân biệt đó đối với hắn rất ít khi sai. Từ phía trên dòng chợt có tiếng nho nhỏ, tiếng người. Ngày thường trố mắt, tiếng người hay là... La Hán nói, tiếng rên, con người bị thương té xuống dọc suối. Là một con người luôn mang cái nhân trong lòng, ngày thường bươn bả đi đến. La Hán kéo tay nàng lại, đi sau. Ngày thường nhìn hắn, thương xót tràn ra khóe mắt. Sợ ngày thường chết lắm hả? La Hán nhoẻn miệng cười không nói. Hắn không thề nguyện, hắn cũng không nói với bất cứ ai, hắn cũng chưa từng nói riêng với lòng hắn bao giờ. Nhưng từ trong tâm thức, hắn đã có sẵn ý niệm. Ngày thường có thể lâm nạn, có thể chết, khi nào hắn đã chết. Hai người đi ngược trở lên, tất nhiên là ngày thường đi sau lưng La Hán. Không phải hắn có đôi vai rộng, không phải hắn có hai cánh tay gân cuốc, cũng không phải hắn có thanh tược kim đao. Nhưng không hiểu tại sao, không biết có ai như thế hay nữa không, hay chỉ có một thứ trực giác đặc biệt của ngây thường. Nàng cảm thấy rằng đi bên cạnh La Hán có một sự đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối. Nàng nghĩ khi mới gặp hắn lần đầu, khi chỉ mới nhìn thấy sau lưng hắn, nàng đã không lầm lẫn. Đi sau lưng hắn, nàng cảm thấy như đứng núp sau một trái núi to lớn dị thường. Từ phía ven rừng, ngọn suối xuống qua một khúc quanh, hai bên cát vụn lải đài, những viên đá quầy to bằng trứng gà trắng xám nằm xen vào nhau trông thật đẹp. Trên bìa cát đầy đá quậy đó có một người nằm, người con gái mặc áo đen, quần áo thật sơ sài, từ trên xuống dưới lấm đầy bùn đất, nhiều chỗ rách dưới thấy da thịt. Đầu tóc của người con gái sổ tung, phủ kín hai bên mặt. Từ chỗ rách của quần áo, nhiều chỗ thấy máu, nhưng không nhiều lắm. Người con gái nằm sấp, nằm quay đầu theo hướng nước chảy xuôi. Tay trái nàng cấu nguyên lớp đá cuội, tay phải chìm dưới mặt nước. Nước trong, da tay nàng trắng xanh. Màu trắng xanh, nhưng vẫn nhìn ra vẻ mịn màng. Những ngón tay thon dài đều đặn, chỉ nhìn bàn tay không cũng có thể biết đó là người con gái đẹp. Mới đây nghe tiếng rên, nhưng bây giờ thì im bặt. Dáng sắc không phải người chết, nhưng có lẽ đã ngất rồi. Ngày thường đật đật chạy luôn tới trước La Hán. La Hán không cản, nhưng cố lướt tới trước nàng. Tuy mới dấn thân vào sang hồ chưa lâu, nhưng đã gặp nhiều nguy hiểm, và nhất là được lão quái Mông Bất Danh truyền dạy. Bây giờ La Hán hành động hết sức đề phòng. Hắn không cản Ngây Thường vì hắn biết lòng nhân của nàng rất rộng. Hắn không muốn làm cản cái sự phát triển, cái mà hắn yêu thích. Hắn chỉ bám sát theo sau để giữ gìn. Ngây Thường ngồi xổm xuống, nàng nâng nhẹ người con gái. Nàng vừa nâng xích lên xa dọc nước, vừa lật người trở lại. Hai mái tóc của cô gái xõa ngược ra sau, khuôn mặt lộ hẳn ra, và Ngây Thường vụt kêu lên thảng thốt. Không phải cô gái, đó là một thiếu phụ có lẽ đã hơn 30 tuổi. Nhưng đôi mày liễu và cặp mắt phượng này, vành môi đỏ mọng này, chót mũi dọc sửa này, đúng là người mà... Ngây Thường một miệng kêu lên nho nhỏ, Trần Sư Thúc. Đúng rồi, người thiếu phụ đó là băng mỹ nhân Trần Ngọc Hà. Hơi thở của nàng bây giờ mỏng manh như tơ, da nàng đã xanh rồi, nhưng vạch môi hết còn hồng, hai mắt nàng nhắm nghiền, Nhưng chính đôi mắt lá răm dài đó, hạc mi cong lướt đó đã làm cho Ngây Thường nhận ra mau hơn hết. Là hắn cắn môi và bật cắt lên. Ngây Thường buông ra, đừng đụng tới thứ dơ giấy đó. Ngây Thường ngẩng mặt. Là hắn, sao lại là nàng? Là hắn lạnh lùng. Là ác gặp ác, tội nghiệt thì phải có tội đền, có gì đâu mà lạ Ngây Thường. Ngây Thường vẫn không nghe thấy lời hằn học của La Hán, nàng nhăn mặt. La Hán, làm sao nàng lại đến nỗi này? La Hán vẫn vùng vằng, không biết làm sao cả, nhưng tôi biết nàng như thế ấy là do nghiệp chướng, do tội ác đã tràn đầy, tôi chỉ biết đó là sự báo ứng mà thôi. Ngây Thường nhăn mặt, La Hán. La Hán vẫn lạnh băng băng. Buông xuống, Ngây Thường, đừng đụng vào con người sơ giấy ấy. Thanh từ kim đao của hắn được chậm chậm rút ra khỏi vỏ. Ngây Thường hoảng hốt kêu lên, La Hán, anh làm gì thế? La Hán như không nghe, hắn nói từng tiếng một, buông xuống Ngây Thường, buông xuống và đứng giang ra. Ngây Thường phát run, La Hán, đừng anh, La Hán, nàng đang bị trọng thương, nàng đã sắp chết rồi, anh nỡ nào lại giết nàng, anh làm sao lại giết một người đang bất tỉnh?